và tôn, ví dụ như là nó tôn kính, người Âu Mỹ nó nói vậy, pháp là chuyên môn vậy, venerap, mấy ông thầy tu á nó kêu venerap hành vân chẳng hạn đó, tức là ông tôn trọng hành vân, khả kính tôn trọng. Hành đó cái chữ đó nó là tính từ adjective, nó không phải động từ. Thành ra cái phần thứ 12 là tôn trọng chính giáo. Phần lai nữa, tu bồ đề tuy nói kinh này cho đến một bài kệ 4 câu thì phải biết rằng cái chỗ đó là tất cả thế gian nhân thiên Atula phải nên cúng dường như là cúng dường tháp miếu của chư Phật. Huống rằng có người có thể thọ trì đọc tụng kinh này rốt ráo, tu bồ đề phải biết người này thành tựu được cái pháp hy hữu tối thượng đệ nhất. Nếu chỗ nào có kinh này tức là có Phật và các bậc đệ tử, đại đệ tử của Phật, có thể nói tắt là như vậy, tức là có Phật và các đại đệ tử của Phật. Thì đó, ý nghĩa là dịch ra thì là như vậy rồi, nhưng mà cái phần này á là nói đến cái phần mà cái chính giáo mà gọi rằng là khả trọng khả tôn của Đức Phật, cái pháp mà đáng được tôn quý nhất, gọi là tôn trọng chính giáo, cái pháp được tôn trọng. Chữ tôn trọng ở trên đó cũng giống như chữ tôn trọng ở dưới vậy đó mà, tức là cái giáo pháp mà đáng được tôn trọng. Thì ngụ ý là Đức Phật nói rằng là tùy nói kinh này cho đến, tức là nói kinh này nửa bộ hay một bộ hay là một bài kệ 4 câu thì bất cứ là nói bao nhiêu, dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu, thế nhưng mà phải biết rằng cái chỗ đó là cái chỗ giống như là tháp của chư Phật vậy. Tại sao? Tôi nói tiếp rồi. Nếu có người nào mà tùy thuyết cái kinh này ấy, cho đến bài kệ 4 câu á, thì tùy thuyết á có thể nói theo mà lời giải thích của Lý Văn Hội á, là tùy thuyết ở đây á tức là gọi là tùy thuận, căn cơ mà thuyết thì gọi là tùy thuyết. Có nghĩa là tùy thuyết nó là vấn đề rằng là khế cơ khế lý, thành gọi là tùy, tức là tùy cơ mà khế lý, thành gọi là tùy thuyết. Tùy thuyết ở đây nó là tâm vô phân biệt, cho nên nó cái lý đó đó có thể ứng biến vô cùng, mà gặp phàm thì nói phàm, gặp thánh thì nói thánh. Đó là Lý Văn Hội chú thích cái vấn đề gọi là tùy, hai cái chữ tùy thuyết. Và ngoài ra thì tùy thuyết nó cũng còn có hàm kinh nghĩa rằng là ở đây nói là tùy thuyết thì kinh nãi trí tứ cú kệ đẳng. Thì tùy thuyết nó có nghĩa là dù cho bây giờ có nói theo cái nghĩa của Lý Văn Hội đi thì tùy thuyết này cũng được khai triển theo cái nghĩa rằng là do nơi khế lý. Với lại do nơi cái nghĩa mà kỳ trước đó, mình có nói đến cái vấn đề gọi rằng là vị tha nhân thuyết, thì cái tùy thuyết này á cũng có thể được diễn bày bằng tinh thần không phải rằng là chỉ cứu cánh thôi, có nghĩa rằng là tại vì đã khi thuyết pháp mà khi cơ á thì phùng thánh thì thuyết thánh, mà phùng phàm thì thuyết phàm, thì có nghĩa là phùng thánh á, thì nói cứu cánh tức là nói thật pháp, và phùng phàm á, thì nói quyền pháp. Đấy, vì phàm chưa có giác ngộ một cái điều mảy may gì hết, cho nên vì vậy phải mượn quyền để mà hiển thật. Đấy, cho nên vì vậy mà phải gọi là vị thật á, mà lập quyền. Thành ra tùy thuyết ở đây cũng không nghĩa rằng là Không phải là chỉ có cái người nào mà thuyết tới mức mà cứu cánh thì mới là tùy thuyết, mà tùy thuyết ở đây cũng có thể rằng là mình chỉ bày cho thiên hạ theo một cái mức độ hiểu biết của mình, nhưng mà một cái mức độ hiểu biết đó nó không có bị đi lạc, nhưng mà dù là nó chưa đạt tính cứu cánh nhưng mà nó trong cái chiều hướng đúng nghĩa là quyền đó. Mà không phải rằng là thuộc loại phi pháp. Và phi pháp ở đây là chân phi pháp, chứ không phải là phi pháp mà Đức Phật nói rằng là phi pháp của thật pháp đâu đó. Gọi là phi pháp mà hà huống phi pháp đó. Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp đó. Không có phải trên cái vấn đề phi pháp. Thành ra quyền đó, thật sự mà hiểu rằng là khi nó là quyền, tức là cái pháp đó, thì cái quyền pháp đó nó vẫn nằm ở trong cái vấn đề, dù là chưa giác ngộ nhưng mà nó vẫn nằm ở trong, chẳng hạn như là mà đại đa số người xuất gia chưa giác ngộ, thế nhưng mà vẫn có thể nằm ở trong một cái tầm của quyền pháp đó. Nhưng mà nếu muốn giác ngộ thì phải phá quyền hiển thật, nếu mà nằm luôn ở quyền pháp thì vĩnh cửu không có thế nào mà thấy thật được, nhưng mà phải nằm ở trong quyền thì mới phá quyền để mà hiển thật, còn nếu nằm trong quyền thì phá quyền cũng vô ích. Đấy, có ở trong quyền đâu, chưa vào quyền được mà đó. Thành ra ở đây nói là tùy thuyết, tức là có nghĩa như vậy là chẳng hạn bây giờ ở đây trong tương lai, dù là mình chưa giác ngộ hoàn toàn như Kim Cương, nhưng mà về sau này có làm việc Phật sự chẳng hạn như vậy đó, mà phải dạy cho nó hậu bối Phật tử, thì không nhất thiết là lúc đó bắt buộc nó mình phải liễu ngộ kinh Kim Cương đó, thì mình mới tùy thuyết được. Mà mình vẫn có thể tùy thuyết được như thường, nhưng mà miễn rằng là không ra khỏi cái quyền pháp nói trên, mà mình chưa có cứu cánh, chưa chứng được cái thật pháp, thế nhưng mà nó vẫn nằm ở trong quyền đó. Nằm ở trong quyền tức là vẫn nói khế với lại giáo pháp của Đức Phật, khế hợp nó tức là vẫn nói chúng với lại những cái tinh thần mà bản thể của kinh, tức là vấn đề gọi rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là phá bỏ cái tướng. Mà rằng là khi người ta học Phật đó, thì người ta bị chết ở trong cái quyền. Thế khi Đức Phật hiển quyền thì người ta lại bám víu ở trong cái quyền. Người ta bám víu vào một cách chấp chặt như vậy. Thành ra vì như thế mà khi mà ví dụ về một cái tháp miếu được lập lên đi đó, thì giống như nãy nhiều người ở đây có giải thích hay là có ý kiến đó, nó bổ túc thì cũng hiểu cái phần nào. Thì cái tháp miếu thì thường thường thì chẳng hạn như đấy, như tình nguyện nói đi, là người ta cứ chỉ nghĩ rằng là cái tháp đó là gạch ngói như vậy, rồi với kiểu kinh bằng giấy, với những cái bằng gạch ngói, với lại Phật đó bằng đất bằng đồng gì đó, mà như Xuyên Thiền Sư nói rằng là kim Phật là bất độ lô đó, mà mộc Phật bất độ hỏa, mà nê Phật bất độ thủy, tức là Phật mà bằng gỗ thì chịu không nổi lửa, Phật mà bằng đồng nó thì chịu không nổi lò nung, mà Phật bằng đất nó thì chịu không nổi nước. Thành ra Phật như thế đối với Xuyên Thiền Sư có nghĩa rằng là chỉ là giả Phật thôi, chỉ là biểu tượng thôi, biểu tượng thôi, nhưng mà người ta lại bám đó là thật luôn đó. Mà người ta quên đi rằng là đó là chỉ là những cái mà người ta làm nên để người ta biểu tượng, để hình dung tượng trưng đó. Cũng giống như rằng là cái hình của cha mẹ đi, mình họa lên hay mình chụp lên đó là để tượng trưng, mình để mình thờ, xong cái mình thờ cái hình đó, là còn cha mẹ bằng xương bằng thịt thèm thờ, rồi tối ngày nó bưng cơm nước lên trước cái tấm hình của cha mẹ, nhưng mà còn cha mẹ thiệt đó, thì không có thèm bưng cái gì hết, giống y vậy á, quên cha mẹ thiệt rồi lấy hình làm cha mẹ, còn cha mẹ thực sự đâu á thì không biết, nó cũng giống như thế. Thành ra người ta lâu ngày người ta thành như vậy, người ta không có biết Phật thật là như thế nào và ở đâu hết, người ta chỉ biết cái biểu tượng đó là Phật thôi, và người ta cung kính cái biểu tượng hết lòng. Còn người ta có gặp đối diện thật với Phật, người ta vẫn vô phép vô lễ, tức là người ta vẫn bất y giáo, vẫn hành, người ta vẫn làm ngược lại với lại những cái gì của Đức Phật, và người ta chỉ nghĩ rằng là với cái tâm cung kính Đức Phật đó, là người ta sớm hôm một ngày bốn thời kinh kệ trước cái biểu tượng của Đức Phật. Cũng giống như là một người báo hiếu là sớm hôm hai lần bưng cơm nước lên trước cái hình ảnh của cha mẹ. Còn cha mẹ thiệt nó mở miệng là nạt, mình nạt đó, chứ không phải cha mẹ mình mà nạt mình đâu, là nạt nổ, là phiền hà, ví dụ như thế. Thì như vậy cái kẻ đó có phải rằng là quá ư lằng rằng là mê hoặc không? Thì cái ý của Đức Phật ở đây á, là muốn phá tất cả những cái chấp tướng mê hoặc kiểu đó. Rồi cứ nghĩ rằng là mình cung cung kính kính vô tượng Phật đó, đó là mình kính Phật rồi đó, còn không có hành cái gì theo Phật nữa hết, cũng giống như là không cần phải hành theo lời cha mẹ dạy, chỉ có cứ cứ một ngày 2 buổi mang cơm nước lên trước cái tấm hình thờ cha mẹ, cung kính cái lắm, thờ cung kính cái lắm, nhưng còn phụng dưỡng thì không. Cứ y vậy, thành ra với cái kinh này ấy, thì khi mà Đức Phật mà hiển một cái quyền nào đó, thiện xảo phương tiện nào đó thì bám chấp vào trong như vậy đó. Thế Đức Phật ở đây là cái vấn đề rằng là chỉ ra thật tướng. Thật tướng có nghĩa rằng là thật tướng của Phật. Thật tướng của Phật không phải là 32 tướng tốt, hà huống là tướng đồng hay tướng sắt hay là tướng đất sét hay là tướng gỗ, cho đến cái thân tướng hay là nhục thân của Đức Phật mà Đức Phật còn bác bỏ là không phải rằng là thực tướng của Phật. Hà huống là đến những thứ biểu tượng, nhưng mà chỉ cố chấp như vậy thôi. Kinh điển cũng vậy, trong quyển kinh ghê lắm á, vứt đâu bậy bạ là bị rầy bị la, nhưng cái tinh thần của kinh đó, kinh đúng nghĩa đó, cái tinh thần của kinh được ghi vào. Giống như hôm trước tôi có giải thích một quyển sách thuốc đó, nó quý lắm, là bởi vì nó trị được bá bệnh mà không phải quyển sách nó trị, thuốc trị, quyển sách nó ghi chép lại thôi, còn thuốc trị rồi cứ ôm dưới quyển đó mà không học cái cách trị ở trong thì cái quyển đó nó không có công dụng gì hết, nó không trị được bệnh gì hết. Thì kinh cũng vậy, thờ Phật cũng vậy, kinh cũng vậy, cái quyển sách này là ghi chép là biểu trưng cho pháp, thì cung cung kính kính cái quyển này, nhưng mà pháp thật đó thì coi thường. Cũng giống như giờ cha mẹ dạy bảo, những lời cha mẹ dạy bảo đều được ghi chép, cung cung kính kính cất cái quyển sách ghi chép đó, cung cung kính kính truyền thụ nhiều đời, nhưng ngoài thật đó thì không có thèm nghe, tại vì không biết là trong đó ghi cái gì nữa, mà không biết là cha mẹ dạy gì trong đó nữa. Mà cha mẹ dạy thật ở ngoài nó thì cãi, dạy một thì cãi 10, nhưng cung cung kính kính cái quyển gọi là di ngôn đó, gọi là di giáo, gọi là di ngôn, gọi là giáo huấn, xong rồi để hình cha mẹ nữa thờ, xong rồi ghi lại những cái lời của cha mẹ trong quyển sách đó, xong rồi cung cung kính kính, nhưng mà trên sự thật bất chấp cha mẹ nói cái gì, bất chấp cha mẹ nói gì trong này, này không cần biết, chỉ cần biết thì hiếu tử là thờ cái lời dạy được ghi chép ra, chứ không phải hiếu tử là người y giáo phụng hành thực hành, mà chỉ nghĩ là hiếu tử là người gìn giữ cái đó thôi, mà không có cần phải gìn giữ theo cái lối mà y giáo phụng hành. Là như thế có phải là hiếu tử không? Thì như thế thì một người mà thờ Phật với lại thờ Pháp mà cũng hình tướng như vậy thì có phải là mê hoặc quá đỗi không? Thánh Đức Phật mới chỉ dạy. Thành ra như thế nào đó nó mới là thực chất, thực tướng của vấn đề thờ kính, thực tướng của vấn đề là khả tôn khả trọng, thực tướng của cái Pháp mà khả tôn khả trọng, mà không phải là cái giả pháp và tưởng tượng là chỉ có biết thờ cái quyển giấy trắng đó thôi với lại mực đen nó thôi. Thì giống hệt như vậy, quyển giáo huấn của tổ tiên truyền lại vẫn giữ mà không hề biết nó giấy gì, mà không hề làm theo, nhưng mà không cần biết là không có làm theo một mảy may nào, nhưng con cháu mà đụng tới quyển đó hay con cháu mà vứt bỏ quyển đó thì lên án nặng nề và bất tôn bất kính. Thế nhưng trong đời thì không hề tôn kính những cái nghĩa ở trong đó, nó có làm theo thì mê hoặc còn gì nữa. Thành ra ở đây Đức Phật cái gì cũng thực tướng, thành ra chỉ ra thực tướng của Phật, thực tướng của Pháp đó, thực tướng của tháp, thực tướng của miếu, và thực tướng của đằng đằng hằng hà sa số pháp. Không phải vẫn gọi rằng là nghĩa là chỉ có chỉ thực tướng của một hai cái thôi, còn mấy cái kia thì chấp nhận, mà thực tướng là phải thực tướng toàn vẹn, đã nói là Đức Phật nói thực tướng của Pháp, có nghĩa là không một cái gì mà ly khỏi Pháp, tức là cái gì cũng thực tướng hết, cái gì cũng phải thấy thực tướng hết. Mà cái sự thấy cái thực tướng đó, cái giáo pháp mà khiến cho mình thấy được tất cả mọi thực tướng đó, giáo pháp đó mới là tối tôn tối trọng ở thế gian. Thành tùy thuyết ở đây, nếu mà cũng vẫn còn trong phương tiện đó, nhưng mà nói đúng theo cái tinh thần phương tiện đó mà cũng có thể làm cho những người, chẳng hạn bây giờ ở đây quý thầy quý cô này cũng có khả năng làm cho những người chẳng hiểu cái gì Phật pháp, họ cũng có một phần nào, có một cái khái niệm theo phương tiện thôi của Kinh Kim Cương được như thường, thì đó cũng tùy thuyết. Mà không cứ phải rằng là tùy thuyết, nó phải là đến bậc mà rốt ráo đâu, phải đến bậc như là Đức Phật hay là Văn Thù Sư Lợi này kia đâu mới tùy thuyết được. Thành ra mình cũng có thể tùy thuyết mà làm cho người ta lãnh hội được một cái tư tưởng nào đó, một cái phần nào đó. Anh có đôi khi xong này trò hơn thầy, chuyện nó có chứ nhiều lắm, và trò nghe lại từ thầy, nhưng mà về sau hơn thầy, chứ không bao giờ tuyệt đối rằng là trò vĩnh cửu bao giờ hơn thầy. Như thế thì càng ngày thế giới nó càng ngu. Mà cái vấn đề mà trò hơn thầy nhiều lắm ấy cũng mới là thật. Sư phụ của ngài phải bái, bảo ông á, tôi á là thầy tiểu thừa pháp của ông là thầy đại thừa pháp của tôi. Mà thầy vậy mới thầy á, thầy đó tôn trọng sự thiệt và kính pháp, cho nên không phân biệt trò thầy gì hết. Mà nếu mà mình mà lãnh thọ được từ một cái người nào thì người đó kể như thầy mình. Và ngay đến Khổng Tử mà nói một câu như vậy nữa. Đó. Tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư yên, cứ ba người đi ngoài đường có người làm thầy ta. Hoặc câu nói như sau, kẻ mà nói lỗi của ta đó là thầy của ta đâu vậy. Kẻ mà vu khống, tức là không phải lỗi mà cố ý ghép lỗi cho ta đó, kẻ đó là kẻ ganh tị ta. Còn kẻ mà nói lỗi rất là chính xác của ta đó, kẻ đó là thầy ta đâu vậy. Đó là Khổng Tử không phân biệt là bất kể ai, cái người nào nói được thì người đó là thầy mình. Tới Nho Gia còn vậy, thì hà huống là Phật pháp. Thành ra cái tùy thuyết ở đây nó cũng có thể vậy. Cho nên tùy thuyết rồi nói là tùy thuyết, hoặc rằng là có thể tùy thuyết rằng là toàn bộ kinh, hoặc là có thể tùy thuyết là chỉ có Tứ Cú Kệ Đằng, thì có nghĩa rằng là có thể nói hết 32 phần hay là có thể nói có 12 phần thôi, hoặc rằng là có thể nói được cứu cánh, tức là cứu cánh thật nghĩa của kinh, hoặc là nói chỉ nói được phương tiện của kinh, tức là chưa có gọi là toàn phần, tại vì mới có phương tiện. Cứu cánh nó là toàn phần, hết kinh nó hết 32 phần nó là toàn phần, nhưng mà nếu chỉ một khúc trích dẫn thôi thì là không phải toàn phần. Thì như vậy nó có những cái nghĩa như thế, tức là cho dù nói mà đưa người ta vào trong được phương tiện thì cũng là bị tha nhân thuyết, thì cũng là tùy thuyết. Thì tùy thuyết là không đưa người ta vào được cứu cánh, là chỉ có nói được có bao nhiêu đó thôi, Tứ Cú Kệ Đằng. Mà nếu mà tùy thuyết mà có thể nói cho người ta nhập được nghĩa kinh, toàn bộ kinh ấy, thì cũng vẫn là tùy thuyết. Nhưng mà tùy thuyết đó thì không có nói đến cái chữ mà nãi trí. Thành ra thì dù bây giờ một người Phật tử bình thường, họ có thể nghe, ngồi nghe, họ nghe mấy thầy mấy cô đây, họ cũng có một cái chỗ sở đắc, tức là có một cái chỗ hiểu hơn rằng là họ không nghe, tức là họ hoàn toàn tự động, họ không hiểu gì hết trơn. Chẳng hạn thì dù nói cái ví dụ về thác biếu trình bày như vậy, thì xưa nay người ta chỉ có ấn tượng là như vậy thôi, một cái ấn tượng mà chỉ tướng thôi, xong rồi bám chặt lấy tướng như vậy. Mà khi mà bám chặt lấy tất cả những cái tướng kiểu mà hình dáng như vậy, nó thì chẳng hạn cũng giống như cái ý của Lý Văn Hội mà nói rằng, bảo rằng là nếu người ta mà vì danh văn lợi dưỡng thôi đó, tức là tâm có được thanh tịnh, tức là thuyết kinh này mà theo chiều hướng danh văn lợi dưỡng đó, tức là không thanh tịnh tâm, tức là không đúng theo phương tiện. Tại kinh này thanh tịnh tâm có nghĩa là ly tướng mà thuyết. Còn nếu thuyết kinh này mà lại làm cho người ta càng thêm chấp tướng á, thì đương nhiên nó rằng là bất thanh tịnh tâm thì vẫn làm sao, vẫn chuyển đọa luân hồi như thường, tức là vẫn không ra khỏi sinh tử. Không ra khỏi sinh tử là sao? Là bởi vì nằm ở trong kiến văn giác chi mới lị lục, lục căn lục trần thấy đều là cảnh giới của sinh tử, cho nên không ra được, cho nên luân hồi. Cho nên nếu mà tâm mà thanh tịnh đó, không khởi vọng niệm đó, đó đối với lại kinh này hoàn toàn rằng là tác sở đắc đó. Thì bây giờ thuyết kinh này nó khiến cho người nghe xong, người nghe xong sinh được thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm đó là người nghe nghe xong ly tướng, thì không còn có các vọng niệm. Tại vọng niệm là chỉ vấn đề là lấy lục trần duyên ảnh làm tướng của tâm. Thì như vậy ngay cái huyễn thân này á đã chính là pháp thân. Thì ở bên trong nó là có xá lợi toàn thân của Đức Phật đó. Thì cảm được cái sự mà cung kính cúng dường của thiên nhân Natula giống như tháp miếu vậy đó. Giống như cái tháp bằng xương bằng thịt, nhục tháp. Tại vì tháp đó là thờ kinh tạng ở trong, thờ Phật bảo ở trong đó. Thì lại tiếp nối theo cái tinh thần đó của Lý Văn Hội chẳng hạn. Thì Tăng Nhược Nột nói đó. Kinh này á, tức là cái kinh này nó như vậy, nó kinh nó là chỉ cho pháp bảo. Kinh này á liền là có Phật, Phật nó chỉ cho Phật bảo. Và hàng tôn trọng, nhược tôn trọng đệ tử, tức là hay là đó. Chữ nhược nó có nghĩa là như vậy, là hoặc, là hay đó. Hàng đệ tử, đại đệ tử, hàng đệ tử khả kính, hàng trưởng lão đó. Tức tăng bảo. Như vậy thì biết rằng là cái chỗ mà có cái kinh này đó là chỗ mà tam bảo cộng cư, là cả tam bảo cùng ở. Thì vì như thế đó thì biết ngay rằng là tam bảo cộng cư thì đương nhiên đó, nó là chỗ cúng dường, nó là chỗ chân tháp chân miếu, là chỗ cúng dường của thiên nhân Atula đẳng. Đấy, nó là chỗ của tam bảo cộng cư, là Phật pháp tăng gì cũng hiện bày ở trong đó hết. Như vậy thì khi mà Đức Phật ví dụ tới tháp, tháp thì thường thường được xây dựng để thờ pháp bảo với lại xá lợi hồi xưa đó. Cái nguyên thủy ban đầu của vấn đề xây dựng tháp là thờ xá lợi và pháp bảo. Thì xá lợi với pháp bảo đó, đó cái tháp đó, đó dù là bằng gạch bằng đá, ở trong thờ xá lợi Phật, phật lợi Phật tượng trưng cho Phật đó, thì coi như Phật đó là tinh thần đó, là Phật tâm đó. Rồi tháp miếu đó đó là xương thịt, thì giống như là xương thịt như vậy, thì bây giờ xương thịt bằng như vậy để biểu trưng, để biểu tượng đó. Thành ra nhiễu tháp đó là nhiễu Phật. Thành vì như thế đó mà tháp là tiêu biểu cho như vậy. Nhưng mà nếu mà lấy xi măng có sắc mà còn tiêu biểu được tháp, thì hà huống rằng là xương thịt này cũng có thể tiêu biểu được, với điều kiện nó giống như rằng là lục tổ trình bày với nó mà. Lục tổ nói rằng là thấy mọi người á thì tuyên thuyết cái kinh này mà thường hành những cái tâm vô sở đắc như vậy đó, thì là ở nơi trong thân này nó có xá lợi toàn thân của Như Lai. Như thế nào gọi là xá lợi toàn thân? Xá lợi thì nó phân biệt ra nhiều lắm, nhưng mà phần nhiều chẳng hạn như người ta lưu lại xá lợi, có khi người ta lưu lại xá lợi răng, xá lợi lưỡi, xá lợi tim, xá lợi đủ loại xá lợi xương đó. Nhưng mà lưu lại xá lợi toàn thân là đơn hà, giống như ngài Đan Hà, giống như là ngài Vô Hà. Thì ngài Vô Hà là để lại toàn thân xá lợi, ngài Lục Tổ là để lại toàn thân xá lợi. Tức là toàn thân xá lợi nó là chỉ cho cái vấn đề rằng là kim cương thân bất khả hoại, là cái thân kim cương này không có hoại đối với năm tháng, mình gọi nó là toàn thân xá lợi, là không phải là xá lợi của từng phần nữa. Thì đó là như Lục Tổ nói. Lục Tổ bảo khi như thế nó thì nội thân đó là có toàn thân xá lợi, thì như vậy đó chính là Phật, là Phật tháp miếu rồi, là tháp miếu của Phật rồi. Phần sau thì ngài Lục Tổ nói thì đại ý thì cũng giống như là Lý Văn Hội đó. là bảo khi mà tâm thanh tịnh thuyết kinh điển đó, thì làm cho cái người mà nghe người ta có thể trừ mê, trừ vọng tâm, trừ mê vọng tâm đó, mà đắc được cái mà Phật tính bản lai. Thế nên cảm được thiên nhân Atula, nhân phi nhân đẳng, đến cúng dường là cảm được cái vấn đề như vậy. Thành ra kinh không phải là một cái gì đó là thuộc về phương diện tướng, tức là sách vở. Phật cũng không phải thuộc về phương diện tướng, tức là bằng chất này hay chất nọ. Đó. Mà giác ngộ cũng không phải là một cái tướng nào đó làm bằng cái chất gì. Mà giác ngộ phi tướng, Phật phi tướng, Pháp phi tướng. Thành ra không phải rằng là bất kể một cái tướng nào là định tướng của Phật, cho nên Phật bác cả 32 tướng tốt của Ngài, bác bỏ. Phải hiểu như vậy. Thành ra chung cục thì người ta cứ tưởng đó người ta sống trong sai lầm, nhưng mà người ta cứ tưởng đó người ta là chính nghĩa, tức là chúng rồi. Thành ra cái công cuộc mà thờ Phật kính Pháp của người ta chung cục rằng là nó thật sự không phải là thờ Phật kính Pháp. Thành ra thờ cha thờ mẹ cũng có nghĩa là thờ hình của cha mẹ, mà là phụng dưỡng cha mẹ bằng xương bằng thịt. Nghe lời cha mẹ không phải là giữ tất cả những cái lời dạy bảo của cha mẹ vào trong một quyển sách, mà là giữ nó ở trong cái đời sống sinh hoạt thường nhật của mình. Thì đó mới là y giáo phụng hành. Nhưng mà thiên hà thì quên đi, thiên hà không có phụng hành bất kể lời dạy gì của Đức Phật hết. Thiên hà chỉ sử dụng tất cả những cái cung kính Đức Phật đó vào mục tiêu đó, theo tự ý nghĩ của mình, tức là theo một cái mục tiêu, chẳng hạn xây chùa, tạo Phật, thờ Phật, xong rồi lái cái ngôi chùa theo cái ý của mình. Chỉ có thờ những thứ đó để mà cho chúng sinh thấy rằng tôi là đệ tử Phật, tôi là người thờ Phật cung kính, và tất cả chúng sinh cũng đều nghĩ rằng như vậy đó là thờ Phật, là cung kính. Cho nên được rồi, chấp nhận đó là một hành vi đạo đức, chấp nhận ủng hộ. Thế nhưng tất cả những cái mình thờ đó, mình ăn oản, mình được tất cả những cái oản, mình sử dụng lại theo tất cả những cái tâm tư riêng của mình, mà không có một mảy may gì dính tới cái Phật, tới cái vấn đề rằng là phụng sự Phật Pháp để đền đáp ơn của chư Phật và giáo Pháp mà mình được mưa móc. Thành ra thành danh văn lợi dưỡng, thành tà, tà mạng, nhưng mà không hay và không biết. Sống trong cái tà mạng như vậy mà không biết, tức là tà kiến, rơi vào tà kiến bệnh. Thành ra nếu không có những kinh này chỉ dạy, không khi nào vỡ ra được cái là mình đang sống trong bệnh, mình đang còn sống ở trong tà kiến, không phải đệ tử Phật. Thành ra chả trách Đức Phật mới nhấn mạnh trong này là thị nhân thành tà đạo, chân nghĩa, thực nghĩa, thành ra thực ngôn. Thành ra trong này nói là bất quốc ngữ, thật ngữ, chân ngữ. Thật ngữ, chân ngữ là chỉ thật tướng. Thành Đức Phật không có nói lời khách sáo nữa. Thành ra khi hiểu như thế thì mới hiểu được cái ý nghĩa mà giống như hôm trước sư phụ bất trình bày, ý nghĩa của Đạt Ma Tổ Sư nói. Sự lý nó phải viên dung, nội ngoại nó phải hòa hợp. Tức là bên ngoài thờ Phật như thế nào, cái nội tâm nó cũng thờ Phật y như vậy. Nội tâm cũng biến kinh Pháp với lại Phật bảo cái gì ở nơi mình. Thành như vậy khi thân thành đạo tràng thì tự nhiên tất cả mọi cái đều là đạo tràng. Thành ra đạo tràng nó không cần bát nhang, không cần tượng Phật, không cần hoa, không cần đèn. Khi mà Đức Phật thuyết Pháp ở trên đỉnh Linh Sơn gọi là đạo tràng, Linh Sơn đạo tràng, mà không cần mấy thứ đó, cần Ngài thôi. Rồi khi mà chẳng hạn như rằng là Má Tổ hay là Lục Tổ mà khai thị, đằng đằng các vị cao tăng mà khai thị cho đủ chúng, cũng không cần những thứ đó, mà cũng vẫn là đạo tràng. Thành như vậy một cái đạo tràng mà cần đủ những thứ đó, nhưng mà thiếu pháp sư thật sự có trí tuệ, thì đạo tràng nó không có độ được một người nào hết. Thì chẳng hiểu là đạo ở chỗ nào. Nhưng chẳng có bông hoa, chẳng có nhang đèn, nhưng mà có người giác ngộ, mà khai thuyết diệu pháp á, thì cũng vô lượng người được phước báo, được ân chiêm, mà vẫn là đạo tràng như thường. Thành ra mới biết Bảo Chí nói là thật là hay ấy, khi mà nói mà bất chi thân thì đạo tràng, trung nhật thiêu hương trạch hòa, ý bất chi thân thị đạo tràng. Cả ngày chỉ lo lui cui mà đốt hương thắp đèn, mà không có biết rằng là chính bản thân mình nó là đạo tràng. Thế nhưng khi mình hiểu rõ như vậy nó, thì đạo tràng ở bên ngoài trang nghiêm, và trang nghiêm nội tâm, và trang nghiêm là ngoại cảnh. Và trang nghiêm ngoại cảnh không phải vì hình tướng thật, mà vì chúng sinh. Tại vì trang nghiêm cái hoàn cảnh nó, thì chúng sinh tâm nó bị được nhiếp. Nếu mà bê bối bừa bãi quá đó, tâm nó khi lần. Thành ra tất cả những cái cảnh giới trang nghiêm, nó là vì sự hóa độ chúng sinh, để cho tâm của chúng sinh nó trang nghiêm lại. Mà nhờ như vậy, thành ra khi thuyết pháp đó, tức là thuyết pháp để làm cho nội tâm của nó trang nghiêm, dễ ảnh hưởng và dễ tác động. Cho nên tất cả những cái trang nghiêm đạo tràng ở bên ngoài rất cần thiết. Không phải nói như thế là có nghĩa là bể bộn và vứt bỏ. Thành ra tâm người ta khi đến một cái đạo tràng trang nghiêm bằng hình tướng, người ta khiếp, tự nhiên người ta cũng trang nghiêm lại, rõ ràng. Thành ra đó là vì những phương tiện để độ sinh. Nhưng mà độ sinh chân thật nó là chính là cái vấn đề là phải hiểu cái thực tướng của vấn đề Phật là gì. Đó, Phật không phải là đồng, Phật cũng phải là gỗ, Phật cũng phải là đất, mà Phật cũng phải là thịt. Phật là vô tướng, pháp là vô tướng, mà không có những cái tướng như vậy. Giác ngộ cũng vô tướng, làm gì có tướng giác ngộ. Mình thử ra đó, hiểu được những cái thứ như thế. Nhưng mà khi hiểu như thế thì lại thấy được rằng là đó, đồng cũng là Phật, đất cũng là Phật, gỗ cũng là Phật. Thì bây giờ thấy cái gì là Phật, giống như một ông Tăng hỏi Đại Dương Thiền Sư, hỏi thế nào gọi là Phật. Đại Dương nhìn ông Tăng hỏi lại đó, thế nào không phải là Phật. Tức là khi ông Tăng cũng lưu ý hỏi cái gì là Phật, cái gì không phải là Phật. Bây giờ chỉ trước đi, thì đó chính là những cái vấn đề của cái phần thứ 12 này mà muốn nói. Cho nên biết rằng là khi mà tùy thuyết cái kinh này á, cho dù là chỉ là tứ cú kệ đẳng thôi, thì vẫn phải biết rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà xứng đáng cúng dường của trời người Atula, y như là Phật thắp miếu vậy. Đó, như là Phật thắp miếu vậy, huống hồ là cái người mà có thể tận năng thọ trì, tức là thọ trì một cách đốt ráo, thì phải biết cái người đó là thành tựu được cái pháp hy hữu tối thượng bậc nhất. Ở cái chỗ nào có kinh này á, thì tức là có Phật, tức là có các đại đệ tử Phật. Ở chỗ nào có kinh này thì đương nhiên rằng là cái nghĩa của cái kinh này, tức là đúng nghĩa là chân kinh á, thì là nơi đó có Phật mới lại có tăng bảo, có Phật bảo. Tức là chỗ nào mà có một cái thứ kinh mà gọi là vô ngại vô thuyết, vô thủ vô tắc, thì chỗ đó có Phật, thì chỗ đó có các hàng quyến thuộc đệ tử của Phật, như là các hàng Bồ Tát hay là Đại A La Hán Tăng. Là ý nghĩa nó là như thế. Nên là mình thấy qua những cái chương trước, rất là phần trước nói cũng rất từ là rõ ràng cho cái vấn đề giáo pháp đó. Bây giờ mình đến phần thứ 13.